Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần còn lại bài cảm ơn của Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long trong thánh lễ nhận sứ vụ giám mục giáo phận Vinh hôm 12 tháng 2 vừa qua tại nhà thờ chính tòa xã Đoài. Kế đó là các tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay lập tông tòa Thánh Phêrô lễ kính.
Con là đá trên đá này, thầy xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Mỗi người chúng ta là một viên đá nhỏ, góp về nơi đây được coi đá vàng thế
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 16, từ câu 13 đến câu 19. Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia, hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lễ kính lập tông tòa Thánh Phêrô có từ thế kỷ thứ tư ở Roma. Ngày lễ nói lên vai trò của Đức Giáo Hoàng như là tâm điểm cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Trong bài tin mừng hôm nay, Simon Phêrô được gọi là tảng đá mà Chúa Giêsu muốn xây dựng hội thánh của Ngài. Thế nhưng trong thư thứ nhất Corinto, Thánh Phaolô lại xác định Chúa Giêsu là nền móng mà từ đó hội thánh được xây nên. Và thánh nhân còn tuyên bố thêm rằng không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô. Vậy có sự mâu thuẫn giữa Thánh Matthêu và Thánh Phaolô không? thưa không? Trong tin mừng, mặc dù Chúa Giêsu gọi Phêrô là tảng đá mà hội thánh được xây dựng, nhưng Chúa Giêsu gọi hội thánh là hội thánh của Ngài, chứ không phải của Phêrô hay bất kỳ ai khác. Nếu Phêrô là tảng đá để Chúa Giêsu xây dựng hội thánh của Ngài, thì Phêrô chính là đại diện của Chúa Giêsu. Ơn gọi của Phêrô là đại diện, là hiện thân của Chúa Giêsu theo cách thức duy nhất để phục vụ hội thánh của Ngài. Đó là ơn gọi đặc biệt của mọi giáo hoàng. Bất cứ ai am hiểu về lịch sử hội thánh sẽ biết rằng không phải mọi giáo hoàng đã sống theo ơn gọi rất đặc biệt và đầy thách đố này. Thật vậy, chính Phêrô còn chối Chúa Giêsu đến 3 lần. Tuy nhiên, tin mừng còn cho thấy sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã củng cố đức tin cho Phêrô. Dường như Chúa Giêsu sẵn lòng giao phó trách nhiệm lớn lao là coi sóc hội thánh cho những người yếu đuối, dễ bị thất bại. Đức Giáo hoàng Phanxicô của chúng ta hiện nay có ý thức sâu sắc về bản thân như một tội nhân được yêu thương và tha thứ. Tất cả chúng ta cũng như vậy, là những tội nhân được yêu thương. Mỗi người chúng ta đều có một vai trò quan trọng trong hội thánh của Chúa Giêsu. Tin mừng hôm nay cũng nói đến thẩm quyền giảng dạy của giáo hoàng đối với hội thánh hoàn vũ. Khi Chúa Giêsu nói với Phêrô rằng, bất cứ điều gì anh cầm buộc dưới đất, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy, và bất cứ điều gì anh tháo cởi dưới đất, trên trời cũng tháo cởi như vậy, Ngài đang sử dụng thuật ngữ có liên quan đến quyền giáo huấn trong Do Thái giáo thời đó. Một phần vai trò giáo huấn của các thầy thông luật là xác định các khía cạnh nào của luật là ràng buộc và khía cạnh nào có tính cởi mở hơn. Chính Chúa Giêsu trong khi giảng dạy cũng đã xác định phần nào của luật Do Thái có tính ràng buộc và phần nào có tính cởi mở. Chúa Giêsu đã trao cho Phêrô thẩm quyền xác định này. Ngài muốn Phêrô tiếp tục vai trò giảng dạy của Ngài. Là người Công giáo, chúng ta tin rằng vai trò giảng dạy này thuộc về Đức Giáo hoàng, là người mà chúng ta nhìn nhận là người kế vị Thánh Phêrô. Theo nghĩa đó, hội thánh của chúng ta là một hội thánh giảng dạy, và việc giảng dạy đó được thể hiện trong giáo lý hội thánh Công giáo. Giáo lý này là nguồn quy chiếu để giúp chúng ta hiểu những gì chúng ta tin và hướng dẫn chúng ta sống theo đức tin đó. Ngoài giáo lý, mỗi vị giáo hoàng cũng trình bày sự hiểu biết của mình về đức tin trong các văn kiện giáo huấn. Hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa vì Đức Giáo hoàng Phanxicô, vì những giáo huấn của Ngài dưới nhiều hình thức khác nhau đã trở thành nguồn cảm hứng không chỉ cho các tín hữu trong hội thánh Công giáo mà còn cho những người tin trong các hội thánh khác, trong các truyền thống tôn giáo khác và cho cả những người không có đức tin tôn giáo nào. Lạy Chúa Giêsu, vai trò duy nhất của Thánh Phêrô trong hội thánh được tiếp nối bởi người kế vị là Đức Giáo hoàng. Xin cho Đức Giáo hoàng Phanxicô hiện nay luôn là biểu tượng hiệp nhất các Kitô hữu và luôn trung thành với giáo huấn của Chúa trong khi giảng dạy. Xin giúp chúng con luôn chú tâm và vâng phục những gì mà Đức Giáo hoàng, người kế vị Thánh Phêrô đang giảng dạy cho chúng con hôm nay. Amen.
Con là đá trên đá này, xây xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Cùng chúng con hòa bài ca cảm tạ, muôn đời đi sâu tìm Chúa mãi còn bao la. Hồng ân như mưa tuôn tràn xuống trên ta, luôn luôn tràn hòa để đời tươi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Các bề trên dòng tu sát cánh với Đức Thánh Cha chống nạn lạm dụng. Các bề trên dòng tu nam nữ tuyên bố sát cánh với Đức Thánh Cha Francisco trong công cuộc bảo vệ các trẻ em trong giáo hội, đồng thời xin lỗi tất cả mọi người vì những thiếu sót trong lĩnh vực này. Trong tuyên ngôn chung công bố hôm 19 tháng 2 vừa qua, hai hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nam và dòng nữ cũng bày tỏ quyết tâm cùng với Đức Thánh Cha làm việc để giáo hội có thể tiến hành một cách nhất quán, đáng tín nhiệm và hiệp nhất để đạt tới một sự chữa lành thực sự. Hiệp hội các nam bề trên tổng quyền quy tụ 200 dòng trên thế giới và hiệp hội các nữ bề trên tổng quyền quy tụ gần 2.000 dòng nữ trong giáo hội. Trong tuyên ngôn chung công bố trước cuộc gặp gỡ của các vị chủ tịch hội đồng giáo mục trên thế giới về việc bảo vệ trẻ em trong giáo hội bắt đầu từ ngày 21 tháng 2 năm 2019 tại Vatican, các bề trên tuyên bố ủng hộ sáng kiến gặp gỡ này và khẳng định rằng, trong tư cách là những người lớn, là Kitô hữu và là tu sĩ, chúng tôi muốn dấn thân làm sao để cuộc sống của các trẻ em có thể được thay đổi. Chúng tôi cũng cúi đầu vì xấu hổ khi chúng tôi nhận thấy cũng có những lạm dụng xảy ra trong các dòng tu của chúng tôi và trong giáo hội. Sự xấu hổ ấy càng lớn hơn vì chúng tôi đã không thấy những gì đang xảy ra và những người có quyền bính trong các dòng của chúng tôi đã không nhận ra những dấu hiệu báo động hoặc không nghiêm túc cứu xét những dấu hiệu ấy. Các bề trên dòng nhìn nhận cần có một nền văn hóa khác trong giáo hội và trong xã hội chúng ta, biết nhìn các trẻ em với một đôi mắt khác và biết cổ võ việc bảo vệ trẻ em, dẫn thân trong ba lĩnh vực cụ thể là giáo dục, chăm sóc sức khỏe và qua các trường học, các nhà thương do các dòng đảm trách, cũng như trong lĩnh vực huấn luyện. Các bề trên dòng tu nhìn nhận cần có một sự hoán cải giữa lòng giáo hội và khẳng định rằng, chúng tôi muốn tố giác mọi sự lạm quyền. Chúng tôi quyết tâm thực hiện một cuộc hành trình với những người chúng tôi phục vụ, tiến bước trong sự trong sáng và tín thác, lương thiện và thành thực thống hối. Sau cùng, tuyên ngôn chung của các bề trên nhận định rằng, tuy cuộc gặp gỡ từ ngày 21 tháng 2 này quy trọng tâm vào việc bảo vệ các trẻ vị thành niên, nhưng các tu sĩ nam nữ không im lặng trước một vấn đề khác đang gây lo âu sâu xa. Đó là những vụ lạm dụng và khai thác các nữ tu, các chủng sinh và các ứng sinh trong nhà đào tạo. Chúng tôi muốn dấn thân để làm tất cả những gì có thể để tìm ra câu trả lời hữu hiệu cho vấn đề này, để tiến tới một giáo hội được chữa lành và thanh tẩy, được thực sự đổi mới. Tin Tổng đốc Phận Hà Nội. Đại hội Giới Trẻ Giáo Hạt Phủ Lý 2019. Với mục đích giúp các bạn trẻ được gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau trong những ngày đầu năm mới, dưới sự cho phép và tạo điều kiện của cha quản hạt Phủ Lý, Giuse Bùi Quang Tào, cha Phaolô Nguyễn Hữu Hiệp, đặc trách giới trẻ giáo hạt Phủ Lý, cha phó đặc trách Giuse Bùi Văn Giáp cùng quý cha quả nhiệm giáo xứ Bút Sơn, giới trẻ giáo hạt Phủ Lý, đã tổ chức kỳ đại hội giới trẻ mùa xuân tại giáo xứ Bút Sơn trong hai ngày 16 và 17 tháng 2 vừa qua. Đại hội quy tụ gần 1.500 bạn trẻ đến từ 27 giáo xứ trong giáo hạt, các bạn sinh viên công giáo và đại diện giới trẻ giáo phận. Nối tiếp kỳ đại hội mùa xuân 2018 với chủ đề Tuổi Xuân Trong Trắng, đại hội năm nay có chủ đề Tuổi Xuân Dâng Hiến với nền tảng là dụ ngôn những yến bạc. Chủ đề này muốn nhắn nhủ thông điệp, mỗi người trẻ đều được Thiên Chúa trao tặng những yến bạc là tuổi xuân, sức trẻ, tài năng, và nhiệm vụ của giới trẻ là phát huy hết khả năng của mình để đem Chúa đến mọi nơi, trong mọi thời và cho mọi người. Kỳ đại hội bắt đầu đón tiếp các bạn trẻ lúc 13 giờ ngày thứ Bảy 16 tháng 2. Ngay từ rất sớm, các bạn trẻ đã có mặt để ghi danh. Đúng 15 giờ, các quản hạt Giuse đã long trọng tuyên bố khai mạc kỳ đại hội giới trẻ giáo hạt Phổ Lý 2019. Kế đó, các bạn trẻ đã có các hoạt động nhóm với sự đồng hành của cha Thomas Aquino Nguyễn Khánh Duy dòng tên, với bài chia sẻ của cha và cùng nhau phát họa bức tranh mùa xuân qua sự dẫn dắt của quý sơ và đệ tử dòng thánh Phaolô. Tiếp theo, các bạn trẻ lắng đọng tâm hồn cùng theo chân Đức Giêsu Kitô trong 14 chặng đàng thánh giá. Kết thúc bữa tối, những người trẻ của giáo hạt Phổ Lý đã cùng với quý cha thưởng thức các tiết mục văn nghệ, những khúc hát điệu vũ trong đêm hội mùa xuân. Sáng Chủ nhật sau đó, các bạn trẻ lại quy tụ trước sân tháp nhà thờ giáo xứ Bút Sơn, khởi động đầu ngày và đến với chương trình xổ số vui xuân. Niềm vui được nhân lên gấp bội khi đại hội được chào đón sự hiện diện của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội và quý cha đến từ tòa giám mục. Sau phần chào đón, Đức Tổng Giuse đã có những tâm tình đến với các bạn trẻ. Cao điểm trong ngày thứ hai của đại hội là thánh lễ và nghi thức sai điệp. Vì yếu tố thời tiết nên thánh lễ diễn ra trong thánh đường giáo xứ do Đức Tổng giám mục Giuse chủ tế. Đồng tế với Đức Tổng Giuse có cha quản hạt Giuse, cha đặc trách giới trẻ giáo phận, quý cha đặc trách và quý cha trong khu vực, cùng sự hiện diện của đông đảo các bạn giới trẻ và cộng đoàn dân chúa giáo xứ Bút Sơn. Cuối thánh lễ, một bạn trẻ đại diện đã nói lên tâm tình tri ân Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha đặc trách, quý cha quản nhiệm giáo xứ Bút Sơn, quý cha, các ban ngành đoàn thể và các bạn trẻ đã góp phần giúp cho đại hội mùa xuân 2019 diễn ra tốt đẹp. Trong nghi thức sai đi, Đức Tổng giám mục Giuse đã trao tin mừng cùng nến phục sinh cháy sáng và sai các bạn trẻ lên đường loan báo tin mừng, tiếp nối ánh sáng của Đức Kitô trong sứ vụ giới trẻ làm tông đồ cho người trẻ. Đại hội giới trẻ giáo hạt Phổ Lý 2019 đã khép lại, nhưng chắc chắn đã lưu lại trong mỗi bạn trẻ những ký ức thật đẹp, thật đáng nhớ. Nguyện chúc các bạn trẻ luôn có Chúa đồng hành và nâng đỡ trên mọi nẻo đường, để các bạn biết dùng sức trẻ thanh xuân của mình mà cống hiến cho Thiên Chúa và cho tha nhân, đúng như chủ đề của đại hội, tuổi xuân dân hiến. Tin Vatican. Đức Thánh Cha giải vạ cho linh mục Ernesto Cardenal. Tòa sứ thần tòa thánh tại Nicaragua cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã giải tất cả các hình phạt từ 35 năm nay theo giáo luật cho linh mục Ernesto Cardenal theo lời thỉnh cầu của cha, và cha được tái thi hành sứ vụ linh mục. Cha Ernesto Cardenal, năm nay 94 tuổi, đang bị bệnh nặng. Cha vốn là một đan sĩ thuộc dòng Si Tôn Nhạc Phép, quen gọi là dòng Trappist, và cũng là một thi sĩ nổi tiếng. Cha đã hoạt động trong đảng Sandino tả phái của Daniel Ortega, hiện là Tổng thống Nicaragua, và từng làm Bộ trưởng Văn hóa của Nicaragua từ năm 1979 đến năm 1987. Cách đây 35 năm, Đức Thánh Cha Gioan Paulo thứ hai đã cấm cha Cardenal không được thi hành các chức vụ thánh. Trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Paulo thứ hai tại Nicaragua hồi năm 1984, các đảng viên Sandino đã bắt loa phóng thanh và la ó ác tiếng của Đức Thánh Cha trong lúc ngài cử hành thánh lễ và giảng lễ. Năm 1994, cha Cardinal từ bỏ mặt trận Sandino giải phóng quốc gia và phê bình xu hướng độc tài của đảng này. Mùng 2 tháng 2 năm 2019, Đức Tổng giám mục Stanislao Sometas, sứ thần tòa thánh tại Nicaragua, đã thăm viếng và nói chuyện với cha Cardinal. Từ đó, cha đã xin tòa thánh giải vạ và cho trở lại chức vụ linh mục. Và hôm Chủ nhật 17 tháng 2 vừa qua, Đức sứ thần tòa thánh đã thông báo quyết định giải vạ của Đức Thánh Cha, đồng thời chuyển phép lành của ngài cho vị linh mục được phục hồi. Cùng ngày 17 tháng 2, Đức Sứ Thần Tòa Thánh đã đồng tế thánh lễ với cha Cardinal. Đảng Sandino do Tổng thống Ortega đứng đầu tiếp tục cầm quyền tại Nicaragua và nhiều lần đàn áp giáo hội và các thành phần đối lập. Tổng thống này tiếp tục tìm mọi cách để ở lại chức vụ. Tin Nhật Bản. Đại hội giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản. Với tinh thần của Đại hội giới trẻ thế giới, giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản với sự đồng hành của Linh mục An Tôn Vũ Khánh Tường sẽ tổ chức Đại hội toàn quốc giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ nhất vào ngày mùng 4 đến mùng 5 tháng 5 năm 2019 với chủ đề Tỏa sáng đức tin. Hiện nay, số người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật ngày càng tăng. Ngày Đại hội giới trẻ toàn quốc tại Nhật Bản là dịp đầu tiên hơn 30 nhóm giới trẻ Công giáo trên toàn nước Nhật có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, chia sẻ với nhau đời sống đức tin của mình bằng nhiệt huyết, niềm vui và sự dấn thân. Ngoài những giây phút sôi động qua các trò chơi sinh hoạt và những tiết mục văn nghệ, sẽ có phần thi đấu vui sách đu cát, giáo lý dành cho người trẻ. Những hoạt động nói trên như góp thêm ngàn cánh tay thực hiện ước mơ của Đức Thánh Cha Francisco khi Đức Thánh Cha nói, cha ước mong một thế hệ Kitô hữu, 1 triệu các bạn trẻ sẽ trở thành chứng nhân sống động cho giáo huấn xã hội. Được biết, chương trình còn có những giây phút lắng đọng bên Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ học hỏi và thảo luận về đời sống đức tin và thánh lễ bế mạc với nghi thức sai đi. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Kitô hữu châu Phi đang thay đổi Trung Quốc. Theo thống kê, hiện nay ở châu Phi có gần 1 triệu công nhân Trung Quốc và 10.000 công ty Trung Quốc. Các giáo hội và các nhà truyền giáo Tin Lành châu Phi từ Đài Loan và các nơi khác trên thế giới đang hướng dẫn họ đến với Kitô giáo. Các Kitô hữu châu Phi, đặc biệt là các Kitô hữu của giáo hội Tin Lành, đang hướng dẫn người di cư Trung Quốc trở lại Kitô giáo. Những người Trung Quốc này làm việc tại nơi được gọi là Lục Địa Đen. Đây là điều mà ông Christopher Rose, giáo sư của Đại học Boston, cho biết trong một bài báo được đăng trên tờ Unheard vào ngày 13 tháng 2 vừa qua. Theo ông Rose, nhiều giáo hội địa phương châu Phi tiếp xúc công nhân Trung Quốc. Các giáo hội này thậm chí còn dùng tiếng quan thoại trong các cử hành phục vụ cho họ. Đến lượt họ, một số người Trung Quốc đã hoan nghênh ý thức cộng đoàn và ý thức thuộc về những giáo hội Kitô này. Tác giả bài viết cũng tiết lộ rằng, có một nhóm nhỏ, nhưng với số lượng ngày càng tăng, các nhà truyền giáo Trung Quốc từ Đài Loan và các giáo hội Kitô khác trên thế giới đang hướng dẫn một cách cụ thể cho người Trung Quốc, rao giảng cho họ một sự tự do không được biết đến trong Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhiều người trong số những công nhân Trung Quốc này đang trở về nhà và mang theo tôn giáo mà họ vừa tìm thấy. Ví dụ, du khách ven tỉnh biển Phúc Kiến, bây giờ người ta nghe có người nói tiếng Anh với giọng Nam Phi và thấy những ngôi nhà được trang hoàng bằng những cây thánh giá. Người di cư châu Phi đang đến Trung Quốc với số lượng lớn, nhiều người trong số họ là các tín đồ của Tin Lành, và họ quyết tâm phá vỡ các quy tắc áp đặt đối với các hoạt động tôn giáo ở Trung Quốc. Theo dữ liệu từ năm 2018, trong 9 năm qua, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn của châu Phi, với doanh thu kinh doanh năm 2017 tăng 14%, đạt 170 tỷ đô la Mỹ. Theo McKinsey, có khoảng 10.000 công ty thuộc sở hữu của Trung Quốc hoạt động tại châu Phi. Năm 2016, có 227.000 công nhân Trung Quốc ở châu Phi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần còn lại bài cảm ơn của Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Tân Giám Mục Giáo Phận Vinh, trong Thánh Lễ Nhận Sứ Vụ Giám Mục Giáo Phận Vinh hôm 12 tháng 2 vừa qua tại nhà thờ chính tòa xã Đoài.
Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân giáo phận Vinh rất thân mến. Hẳn anh chị em ngỡ ngàng khi tôi một người không phải là người Nghệ An mà bây giờ lại về làm giám mục ở tại đây. Chính tôi cũng ngỡ ngàng, có thể nói không nghĩ tới, mãi cho đến khi sự bổ nhiệm được công bố chính thức. Tôi tài hèn, đức mọn, nghĩ mình không xứng với một giáo phận có tầm cỡ, có bề dày lịch sử và có đông đảo giáo dân, nổi tiếng vì lòng trung thành phụng sự Thiên Chúa, hết lòng yêu mến giáo hội, gắn bó với các linh mục, tu sĩ, quảng đại đóng góp xây dựng hội thánh, kiên cường bảo vệ đức tin và hăng say giữ đạo. Tâm tư của tôi thoạt đầu cũng giống như của đức cha rất đáng kính Gioan Bautista Trần Hữu Đức khi ngài được tòa thánh đặt làm giám mục Việt Nam Thiên Khởi Giáo Phận Vinh, mà tôi đọc được từ cuốn sách Lịch Sử Giáo Phận Vinh tập 2 sắp ra mắt. Ngài viết trong lá thư ngày 22 tháng 8 năm 1951 gửi Đức Khâm Sứ Duli để bày tỏ lòng biết ơn như sau: hạnh phúc biết mấy, vinh dự biết mấy, nhưng con cảm thấy rối trí trong sự bất xứng của mình, và với bàn tay run rẩy, con mạnh dạn viết những hàng chữ này: Pate Sifieri Potes Transat Ame Calis Iste Non Mea Voluntas Set Tua Fiat. Nghĩa là: lạy cha, nếu có thể được, xin cất chén này xa con, nhưng được không theo ý con mà là ý cha. Ngài viết tiếp: quên đi những bất toàn bản thân và phó thác vào Chúa quan phòng, con chấp nhận nhiệm vụ được giao vì vâng lời tòa thánh và để phục vụ giáo phận đã được thiết lập trên máu của bao vị tử đạo và mồ hôi của các cha thuộc hội thừa sai hải ngoại Ba Lê. Thế rồi trong lá thư ngày 25 tháng 8 năm 1951 gửi cố Chính Văn và các thừa sai Pháp đang bị giam ở Cầu Đầm, ngài viết như sau, và cũng là tâm tình của con, tâm tư của con: các cha biết cai trị một địa phận, nhất là địa phận Vinh, trong thời này khó khăn chừng nào. Ước gì tôi trở thành chiếc cầu cho người ta đi qua mà đến với Chúa. Xin cha chính và các cha cầu nguyện nhiều và nhiệt tình cho tôi mới mong đủ sức tiếp tục công cuộc của các cha đã đổ mồ hôi mà để lại. Công trình vĩ đại của các cha tôi không bao giờ dám quên. Thế rồi với ơn Chúa nâng đỡ, tôi cảm thấy bình an hơn. Và thưa anh chị em giáo phận Vinh thân mến, trong giờ phút trang trọng này, tôi muốn giải bày với anh chị em một vài ưu tư mong ước. Trước hết, thưa quý cha, quý tu sĩ và anh chị em, để có thể giữ vững tâm chèo lái con thuyền giáo phận thẳng tiến, tôi tha thiết xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân cầu nguyện nhiều cho tôi. Tôi rất cần ơn Chúa. Còn phần tôi, nguyện đem hết tâm huyết, tinh thần và sức lực để phục vụ giáo phận. Thứ hai, trong công sắc bổ nhiệm mà chúng ta đã được nghe công bố trước thánh lễ này, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi anh chị em kính trọng, vâng phục, cộng tác và quý mến tôi. Tôi hiểu rằng Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở tôi phải sống làm sao cho xứng đáng với tấm lòng quý báu của anh chị em. Và thưa anh chị em, đó là điều mà tôi sẽ luôn tâm niệm và cố gắng. điểm thứ ba, tôi ước mong giáo phận chúng ta hiệp nhất với nhau như Chúa Giêsu đã mong cho các môn đệ Út Sinh U Lùm và Đức Cha Sê-rô Nguyễn Văn Sảm trong bài giảng thuyết cũng đã giúp cho chúng ta ý thức được vấn đề này. Con cũng xin chân thành cảm ơn Đức Cha đã nhận lời giảng thuyết cho chúng con trong thánh lễ này. Đức Cha đã cho chúng con một bài giảng đầy tính thần học, tu đức và mục vụ. Những lời của Đức Cha chắc chắn in lại trong tâm khảm và cả trong con tim, và rồi trên đôi tay thực hiện những gì Đức Cha giải trình cho chúng con. Xin cảm ơn Đức Cha. Và thứ ba, thứ tư, xin lỗi, chúng ta, tôi ước mong giáo phận chúng ta hiệp nhất với nhau như Chúa Giêsu đã mong cho các môn đệ Út Sinh U Lùm. Bởi vì thưa anh chị em, nếu thiếu sự hiệp nhất thì giáo phận của chúng ta khó để thăng tiến. Điểm thứ tư, chúng ta hãy yêu thương nhau, nhờ đó xóa đi mọi ngăn cách dị biệt. Tình yêu thương sẽ vun đắp giáo phận và làm cho Chúa được vinh danh. Điểm thứ năm, giáo phận Vinh của chúng ta hiện có 282.254 giáo dân trên tổng số 3.104.270 người sinh sống tại tỉnh Nghệ An. Như vậy tỷ lệ là 9%. Rõ ràng là chúng ta, giáo phận chúng ta cần đẩy mạnh công cuộc phúc âm hóa cho 91% anh chị em đồng bào trên địa bàn giáo phận chúng ta chưa biết đến Chúa. Cụ thể, một người công giáo có trách nhiệm giới thiệu Chúa cho 9 người đang còn sống xung quanh chúng ta. Ở cuối tông sắc bổ nhiệm, Đức Thánh Cha Francisco đã không quên nhắn nhủ tôi phó dâng sứ vụ trong tay mẹ Maria, hiền mẫu của giáo hội và mẹ của giáo phận chúng ta. Pho tượng mẹ ở trước mắt chúng ta là một dấu ấn diệu kỳ như phép lạ. Như khi trong thời chiến tranh, ngôi nhà thờ này bị bom đạn phá tan, tượng Đức Mẹ rơi từ trên cao xuống mà vẫn còn nguyên vẹn. Thưa anh chị em, để thực hiện ý của vị cha chung, sáng ngày mai tôi sẽ hành hương đến lèn thánh Đức Mẹ Bảo Nham để phó dâng giáo phận cũng như sứ vụ giám mục của tôi trong tay Đức Mẹ nhân lành. Xin anh chị em hiệp ý với tôi. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, mọi ban ngành. Xin cảm ơn chính quyền địa phương đã hiệp lực vất vả góp sức tổ chức cuộc lễ nhậm chức của tôi hôm nay được tốt đẹp mỹ mãn. Nguyện xin Thiên Chúa qua sự cầu bầu của Đức Mẹ Maria, bổn mạng của giáo phận Vinh, chúc lành cho tất cả mọi người. Cảm ơn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài lần trước, chúng ta đã nói về hai ý nguyện trong kinh Lạy Cha là cầu nguyện cho danh thánh Thiên Chúa được nhiều người biết đến và cho triều đại nước Thiên Chúa mau hiển trị. Chúng ta cũng ý thức được sứ mạng của người tín hữu là cộng tác vào việc làm cho nước Thiên Chúa mau hiển trị ngay tại trần gian này. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về lời cầu xin thứ ba, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Đây là một lời nguyện mang chiều kích tín thác và vâng phục. Khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa cho con người được hiệp thông với Ngài trong hạnh phúc siêu nhiên. Tuy nhiên, khi con người đã sa ngã phạm tội và đánh mất ân phúc này, Thiên Chúa đã liền có kế hoạch cứu độ con người. Quả vậy, Thiên Chúa muốn tất cả mọi người được cứu độ và nhận biết Ngài. Dù con người cứng đầu cứng cổ, thì Thiên Chúa vẫn luôn luôn kiên nhẫn đợi chờ, vì Ngài không muốn bất cứ ai phải hư mất. Và một trong những điều Thiên Chúa muốn đó là con người nhận biết thánh ý Ngài. Thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô viết rằng, Thiên Chúa mặc khải cho con người biết thiên ý nhiệm màu của Ngài. Đây là kế hoạch yêu thương mà Ngài đã hoạch định từ trước, đó là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Hàng ngày, khi đọc kinh lạy cha, chúng ta vẫn khẩn nguyện cho kế hoạch yêu thương này được thể hiện trọn vẹn dưới đất như đã được thể hiện trên trời. Trong kế hoạch cứu độ của Ngài, thánh ý Chúa Cha được thực hiện trọn vẹn và một lần dứt khoát trong Đức Kitô. Như cách trình bày của thư Do Thái, khi vào trần gian, Đức Kitô nói: "Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài." Trong toàn bộ lịch sử cứu độ, chỉ một mình Đức Giêsu mới được tuyên bố rằng: "Đây là con ta yêu dấu, con hằng đẹp lòng ta mọi đàng." Quả thế, ngay trong giờ hấp hối của Đức Giêsu trên thập giá, vào lúc đau khổ ở mức cao nhất, người đã thoáng có ý nghĩ: "Lẽ nào Chúa Cha bỏ rơi mình?" Thì chính giờ phút ấy, người vẫn hoàn toàn vâng phục ý Cha. "Xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha." Đó là cách Đức Giêsu sống lời nguyện, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cũng chính vì thái độ vâng phục ấy, người đã tự hiến thân mình đền bù tội lỗi chúng ta theo ý muốn của Thiên Chúa. Nhờ đó, con người được thánh hóa, được hiến dâng cho Thiên Chúa. Việc vâng phục theo thánh ý của Thiên Chúa không phải là điều dễ dàng. Những ai đã một lần sống tinh thần vâng phục, người đó mới hiểu vâng phục đúng nghĩa không hề dễ chút nào. Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái cũng đã nói, dù là con Thiên Chúa, nhưng Đức Giêsu cũng đã phải nếm nhiều đau khổ để hiểu được thế nào là vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Khi cầu nguyện, xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, chúng ta cầu xin Chúa Cha cho ý muốn của chúng ta thuận theo, nên một với ý muốn của Chúa Con. Nhờ đó chúng ta chu toàn thánh ý Chúa Cha. Bởi sức con người tự nhiên, chúng ta không thể làm được điều đó. Nhưng nhờ kết hiệp với Đức Giêsu và cậy dựa vào quyền năng của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể dâng cho Chúa Cha ý muốn của chúng ta và quyết định thi hành điều mà Chúa Con đã luôn thi hành, đó là mong làm điều đẹp lòng Chúa Cha. Nói cách khác, như cách trình bày của giáo phụ Origen, thì khi gắn bó với Chúa Kitô, chúng ta có thể một lòng một ý với Người, và nhờ đó, chúng ta thực thi ý muốn của Người. Như thế, ý của Chúa Cha sẽ được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thánh Gioan Kim Khẩu trong bài chú giải về kinh lạy Cha đã nói: "Hãy xem cách Đức Giêsu Kitô dạy chúng ta. Khi cầu nguyện, các Kitô hữu phải cầu nguyện chung cho toàn thế giới. Vì Người không dạy, xin cho ý Cha thể hiện nơi tôi hay nơi anh em, nhưng là trên khắp địa cầu." Nghĩa là chúng ta cầu nguyện, xin Cha xóa bỏ mọi sai lầm, cho chân lý ngự trị, cho nét xấu bị hủy diệt, cho nhân đức được nảy nở, và xin cho thánh ý Chúa dưới đất không khác gì với trên trời. Hơn nữa, nhờ việc cầu nguyện như thế, chúng ta có thể nhận ra đâu là thánh ý Thiên Chúa và có được lòng kiên nhẫn để thi hành thánh ý Ngài. Vì như Đức Giêsu đã nói, người ta vào được nước trời không phải nhờ nói ngoài miệng suông, nhưng chính là nhờ việc thi hành ý muốn của Cha trên trời. Thánh Augustino đã nói, chúng ta có thể hiểu lời nguyện, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời là nguyện cho ý Cha được thể hiện trong hội thánh, cũng như nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, đối với rất nhiều người Việt Nam chúng ta, khi nói đến hai chữ đọc kinh, thì nhiều người không nghĩ gì đến việc cầu xin điều gì cụ thể. Trái lại, một cách tiềm ẩn, chúng ta hiểu đọc kinh là việc dâng lời ca tụng lên Thiên Chúa, Đức Maria và các thánh. Đây quả là một điều đáng trân trọng. Tuy nhiên, khi nói đến việc cầu nguyện hay xin ơn, chúng ta lại chỉ nghĩ đến việc xin ơn, xin một ân huệ nào đó. Và đây lại là điều không đáng khuyến khích. Vì thật ra, việc cầu nguyện trước tiên là để chúng ta biết vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Chính vì không hiểu đúng như vậy, mà có nhiều người đã bất mãn, thất vọng, thậm chí nổi loạn, mất đức tin sau một thời gian cầu nguyện mà không được như ý. Đây là thái độ của những con người bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa tiêu thụ và ích kỷ. Lúc nào cũng chỉ biết lấy mình làm điểm quy chiếu, chỉ biết nghĩ đến mình mà quên mất người khác. Khi đọc lời nguyện, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, là lúc chúng ta ý thức cầu xin cho mọi người, cho toàn thế giới, và nhất là cho bản thân mình, biết thành thật lắng nghe, đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Đó cũng chính là điểm nhấn quan trọng trong kinh nguyện Kitô giáo, là đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những lời nguyện liên quan trực tiếp đến những nhu cầu trong đời sống hàng ngày. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp nối chương trình, Đình Tuấn xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Bước đầu tiên của cầu nguyện Kitô là đi vào một mầu nhiệm. Ngay cả khi cha mẹ không yêu chúng ta, ngay cả khi tình yêu trần thế của chúng ta bị tan vỡ, thì chúng ta luôn có tình yêu của Thiên Chúa, Cha ở trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hàng ngàn tín hữu hiện diện tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư ngày 20 tháng 2 vừa qua. Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về kinh lạy Cha. Ngài trích dẫn đoạn lời Chúa của tiên tri Isaiah. Sion từng nói, Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay ta. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, buổi tiếp kiến hôm nay có hai nơi. Đầu tiên tôi gặp các tín hữu của Benevento đang ở trong đền thờ Thánh Phêrô, và bây giờ với anh chị em. Đây là sự quan tâm của Phụ Giáo Hoàng, không muốn anh chị em bị lạnh. Xin cảm ơn những người đã làm điều này cho chúng ta. Chúng ta tiếp tục bài giáo lý về kinh lạy Cha. Bước đầu tiên của cầu nguyện Kitô là đi vào một mầu nhiệm. Đó là tư cách làm cha của Thiên Chúa. Chúng ta không thể cầu nguyện như những con vẹt, hoặc là anh chị em đi vào mầu nhiệm trong nhận thức rằng Thiên Chúa là cha của anh chị em, hoặc anh chị em không cầu nguyện. Tôi muốn cầu nguyện với Chúa, cha của tôi. Tôi bắt đầu một mầu nhiệm. Để hiểu mức độ Thiên Chúa là một người cha, chúng ta nghĩ về hình ảnh cha mẹ chúng ta. Nhưng chúng ta luôn phải làm cho tinh tế hơn, thanh lọc hình ảnh này. Chính giáo lý Công giáo cũng dạy như vậy. Chúng ta phải thanh luyện tâm hồn, nghĩa là đừng để cho những hình ảnh của Thiên Chúa như người cha hay người mẹ, theo kinh nghiệm bản thân hay văn hóa, ảnh hưởng đến tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích, không ai trong chúng ta có cha mẹ hoàn hảo. Đến lượt chúng ta sẽ không bao giờ là cha mẹ hay mục tử hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều là những người lầm lỗi. Các mối tương quan tình yêu của chúng ta luôn bị giới hạn. Vì vậy, chúng thường bị ô nhiễm bởi ước muốn chiếm hữu hoặc tác động của người khác. Đây là lý do tại sao đôi khi những tuyên bố về tình yêu đã biến thành tình cảm của sự tức giận và thù địch. Hãy nhìn này, hai người này tuần trước yêu nhau, hôm nay họ ghét nhau đến chết. Chúng ta thấy điều này mỗi ngày. Đó là lý do tại sao chúng ta nghĩ về hình ảnh của cha mẹ chúng ta khi chúng ta nói về Thiên Chúa là cha. Đặc biệt, nếu cha mẹ yêu thương chúng ta, nhưng chúng ta phải đi xa hơn. Bởi vì tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu của cha ở trên trời, theo cách Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta hướng đến. Đối với tình yêu, con người mãi mãi là những người ăn xin. Chúng ta là những người ăn mày tình yêu. Chúng ta cần tình yêu. Con người tìm kiếm một nơi để được yêu, nhưng cuối cùng không tìm thấy. Trong thế giới của chúng ta có biết bao tình bạn và tình yêu thất vọng. Thần tình yêu Hy Lạp là bi kịch nhất. Chúng ta không rõ nhân vật này là thiên thần hay ma quỷ. Thần thoại nói rằng, nhân vật này là con trai của Poros và Penia, nghĩa là sự xảo quyệt và nghèo đói. Định mệnh mang đến cho vị thần này một diện mạo của những bậc cha mẹ này. Từ đây, chúng ta có thể nghĩ về bản chất hai mặt của tình yêu con người. Có khả năng nở hoa và sống một giờ trong ngày, và ngay sau đó héo tàn và chết đi. Điều đã nắm được luôn tuột ra khỏi tầm tay. Tiên tri Hô-sê diễn tả cách nhẫn tâm, điểm yếu bẩm sinh tình yêu của chúng ta. Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng, mau tan tựa sương mai. Tình yêu của chúng ta thường là một lời hứa vất vả gìn giữ. Một cố gắng sẽ sớm cạn kiệt và bốc hơi, giống như khi mặt trời ló dạng vào buổi sáng và lấy đi sương đêm xuống. Đã bao lần chúng ta yêu một cách yếu đuối và không liên tục như vậy? Tất cả chúng ta đều có trải nghiệm. Chúng ta yêu, nhưng rồi chúng ta té ngã hoặc trở nên yếu đuối. Tất cả chúng ta đều có trải nghiệm đó. Chúng ta mong ước được yêu, nhưng sau đó chúng ta va phải giới hạn của chúng ta, nghèo nàn sức lực. Không thể giữ lời hứa trong những tháng ngày ân sủng, dường như dễ dàng đạt được. Rốt cuộc, ngay cả tông đồ Phêrô cũng sợ và phải chạy trốn. Tông đồ Phêrô không trung thành với tình yêu Giê-xu. Luôn có một yếu đuối này làm cho chúng ta té ngã. Chúng ta là những người ăn xin, những người trong hành trình có nguy cơ không bao giờ tìm thấy kho báu mà chúng ta tìm kiếm từ ngày đầu tiên của cuộc đời, đó là tình yêu. Tuy nhiên, có một tình yêu khác, đó là tình yêu của cha ở trên trời. Không ai phải nghi ngờ về tình yêu này. Ngài yêu chúng ta có thể nói, Ngài yêu tôi. Nếu ngay cả cha mẹ chúng ta không yêu chúng ta, có một Thiên Chúa trên trời yêu chúng ta, như chưa có ai trên mặt đất này đã làm được và sẽ có thể làm được. Tiên tri Isaiah nói, có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay ta. Ngày nay, có thời trang hình xăm. Tôi đã xăm bạn lên lòng bàn tay của tôi. tôi đã làm một hình xăm của bạn trên tay của tôi. Tôi đang ở trong tay của Chúa. Vì vậy, tôi không thể loại trừ nó. Tình yêu của Thiên Chúa giống như tình yêu của một người mẹ, không bao giờ có thể quên được. Nếu người mẹ quên thì sao? Chúa nói, ta sẽ không quên. Đây là tình yêu hoàn hảo của Chúa. Vì vậy, chúng ta được Ngài yêu thương. Nếu tất cả tình yêu trần gian của chúng ta tan vỡ và không còn gì ngoài cát bụi, thì chúng ta luôn có tình yêu nồng cháy, độc nhất của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích thêm, trong cơn đói khát tình yêu mà tất cả chúng ta đều cảm thấy, chúng ta không tìm kiếm thứ gì đó không hiện hữu. Thay vào đó là lời mời biết Thiên Chúa là Cha. Việc hoán cải của Thánh Augustino đã đi qua con đường này. Ngài là nhà hùng biện trẻ tài giỏi, tìm kiếm trong thụ tạo, thứ mà không thụ tạo nào có thể cho thánh nhân. Cho đến một ngày, Ngài can đảm ngước mắt nhìn lên, và vào ngày đó, Thánh Augustino đã gặp Chúa. Từ ngữ trên trời không diễn tả một khoảng cách xa, nhưng một sự khác biệt căn bản. Một chiều kích khác của tình yêu, một tình yêu không mệt mỏi, một tình yêu luôn tồn tại, luôn ở trong tầm tay. Chỉ cần nói, Cha của chúng ta ở trên trời, và tình yêu đó đến. Rồi Đức Thánh Cha kết luận. Do vậy, đừng sợ. Không ai trong chúng ta cô đơn. Nếu ngay cả khi người cha trần thế của anh chị em quên anh chị em, và anh chị em phẫn nộ với cha mình, anh chị em cũng không từ chối kinh nghiệm nền tảng đức tin Kitô giáo. Anh chị em biết rằng, anh chị em là con yêu dấu của Chúa, và không có gì trong cuộc sống có thể dập tắt tình yêu nồng nàn của Ngài dành cho anh chị em. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, via voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Exor nunc et usque in saeculum.
Benedictum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicta vos, omnipotens Deus,
Pater,
et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương năm châu sáng thứ tư ngày 20 tháng 2 vừa qua tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Bản dịch Việt ngữ do Ngọc Yến thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Lời thì thầm con dâng lên. Chuyện kể rằng, có một người đàn ông nghèo, ngày không đủ ba bữa ăn, quần áo chỉ mặc đi mặc lại duy nhất một bộ. Hằng ngày, ông ta làm việc cực nhọc cũng chẳng đủ sống. Có một lần, ông ta kêu khóc với trời rằng, hỏi ông trời có công bằng hay không? Tại sao có người giàu sang sung sướng như vậy, còn người nghèo chúng tôi mỗi ngày đều chịu khổ, chịu mệt? Nghe tiếng than khóc thương tâm, Thượng Đế mới hỏi ông ta, vậy ông muốn thế nào thì sẽ thấy ta công bằng? Người đàn ông nghèo đáp, con muốn một người giàu có trở nên nghèo giống con, có cuộc sống như con, để xem người ấy phải sống như thế nào. Nếu như người giàu ấy có thể phú quý trở lại, thì con sẽ không oán than gì nữa. Thượng Đế gật đầu đồng ý, và ngay lập tức, người cho một người giàu sang biến thành một kẻ bần hèn giống như người đàn ông nghèo khổ kia. Thượng Đế còn cho mỗi người một ngôi nhà và một quả núi. Mỗi ngày, họ đều đào than lộ thiên ở trên núi, đem xuống núi bán. Người giàu và người nghèo cùng bắt đầu đào núi để lấy than. Ngày thứ nhất, người nghèo vốn thường quen với cuộc sống khổ cực, nên việc đào than đối với ông ta chẳng có gì khó nhọc. Chẳng mấy chốc, ông ta đã tích được đủ một xe than, chở xuống núi bán lấy tiền, và dùng toàn bộ số tiền đó để mua đồ ăn ngon mang về cho mẹ già, con thơ ở nhà. Còn người giàu vốn chưa bao giờ làm việc nặng nhọc, nên đây là việc rất khó khăn đối với ông. Đào một lúc, lại nghỉ một hồi, mồ hôi đầm đìa cả người, mà tới chập tối, ông ta mới chất được đủ một xe than để mang xuống núi. Bán được tiền rồi, ông ta chỉ mua vài cái bánh mì, còn số tiền dư thì để dành lại. Ngày thứ hai, người nghèo đã dậy từ sớm để đi đào than, còn người giàu lại đi xuống núi, thuê hai người nghèo khác, có tướng tá khỏe mạnh và to cao hơn người nghèo kia. Hai người này chẳng nói chẳng rằng, bắt tay vào đào than, còn người giàu thì đứng một bên chỉ đạo. Chẳng mấy chốc, họ đã đào được vài xe than đầy. Người giàu mang xe than xuống núi bán, được bao nhiêu lại lấy tiền đó, thuê thêm lao động. Sau một ngày, người giàu trả tiền cho công nhân của mình xong, còn để ra được một khoản tiền gấp mấy lần người nghèo kia. Chỉ trong một thời gian ngắn, người nghèo chỉ đào được một gốc nhỏ mỏ than ở trên núi. Số tiền kiếm được mỗi ngày, ông ta đều mua đồ ăn ngon cho mình và gia đình, chẳng để lại được bao nhiêu, nên vẫn không tích lũy được của cải gì. Còn người giàu đã thuê được cả một nhóm người, đào hết cả than trên núi và kiếm được rất nhiều tiền. Ông ta dùng số tiền này đầu tư buôn đi bán lại, nên lại trở thành một phú ông giàu có. Thấy kết quả như vậy, từ đó về sau, người nghèo ấy chẳng còn dám oán trách ai nữa. Quý vị và các bạn thân mến, mọi sự hiện hữu của chúng ta trong cuộc đời này đều không do sự chọn lựa hay quyết định của chúng ta. Nếu được phép chọn lựa, có lẽ ai cũng chọn cho mình một cuộc sống giàu sang, ấm no và thoải mái, chứ không ai dạy gì mà chọn một cuộc sống nghèo khổ, cơ cực. Thế nhưng, không ai có thể thực hiện được sự lựa chọn đó. Có những người được sinh ra, lớn lên và sống một cuộc sống giàu sang từ đời này qua đời khác, và cũng có những người trải qua hết đời cha đến đời con, cứ phải sống trong cảnh nghèo khổ. Như người nghèo trong câu chuyện bên trên, nhiều người cũng thường có thái độ so tì và oán trách số phận khi mình có hoàn cảnh thua thiệt hơn người khác, mà quên nhìn lại cách sống của chính mình. Khi có cùng một điểm xuất phát như nhau, cách làm việc và cách sống khác nhau của người nghèo và người giàu đã quyết định kết quả khác nhau cho số mệnh của họ. Cho dù đang sống trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng đều có chung một điểm xuất phát là chính Thiên Chúa. Chúng ta đã được Thiên Chúa tiền định là nghĩa tử của người nhờ Đức Kitô. Tài sản to lớn và quý giá mà chúng ta có chính là tình yêu của Thiên Chúa luôn trải dài và bao bọc cuộc đời chúng ta qua những thăng trầm của cuộc sống. Điều quan trọng là chúng ta hãy biết giữ gìn tài sản ấy để mình luôn là người giàu có của Thiên Chúa bằng lối sống phó thác, tin tưởng, cậy trông vào sự khoan phòng của Thiên Chúa và quảng đại đối với tha nhân. Không ai trên đời này quá giàu có đến mức không thiếu thứ gì, và cũng không ai quá nghèo khổ đến mức không có một thứ gì để sở hữu. Thay vì mang tâm trạng đứng núi này trong núi nọ và oán trách số phận, chúng ta hãy không ngừng khám phá ra sự giàu có của chính mình và luôn sống tâm tình biết ơn về những gì chúng ta nhận được nơi Thiên Chúa và cuộc sống này từ những điều nhỏ bé, bình dị nhất. Giữa một thế giới đầy bất công và sự chênh lệch giàu nghèo đang là nỗi ám ảnh lớn nhất của con người, người Kitô hữu chúng ta hãy là những chứng nhân về sự bình an và niềm vui qua việc sống tâm tình tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh sống của mình. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa về món quà sự sống, thời gian và tình yêu mà Chúa ban cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết tận dụng mọi cơ hội và hoàn cảnh mà Chúa đã khoan phòng gửi đến trong cuộc đời chúng con để làm vinh danh Chúa và sinh ích lợi cho bản thân chúng con và tha nhân. Amen.
Cuộc đời đâu dễ dàng không vui, tình người đến chẳng còn chưa phai, yêu người còn lắm trong. Cuộc đời như gió chiều mây trôi, tình người đang nắng vui mưa rơi, yêu người yêu cả buồn vui. Cuộc đời cứ mãi còn lòng đau, phần người lo mãi còn chưa xong, xin yêu người vẫn nhìn làm. Cuộc đời cứ mãi còn lòng đau, phần người lo mãi còn chưa xong, xin yêu người mới nhìn làm. Ra đi ra đi.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.